Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 4 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ về cuộc hành hương lộ đức giúp giới trẻ lớn lên trong đức tin Công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, trong những ngày từ 21 đến 28 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã viếng thăm Australia theo lời mời của chính phủ và hội đồng giám mục nước này. Đức Tổng giám mục Mamberti, người Pháp, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, nhưng ngài chỉ nhận nhiệm vụ mới từ tháng Giêng tới đây, trong khi chờ đợi vị sứ thần Tòa Thánh tại Australia, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher về thay thế. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng viếng thăm Australia nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại nước này và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia và Tòa Thánh. Trong những ngày viếng thăm, Đức Tổng giám mục Mamberti đã gặp Thủ tướng và các giám mục Australia, trao đổi về nhiều đề tài, kể cả hội nghị thượng đỉnh của khối G20 mới đây tại thành phố Brisbane về tình hình Trung Đông và sự đóng góp của giáo hội Công giáo cho các cuộc thảo luận trong đời sống công cộng, vai trò của gia đình và sự hội nhập của nhiều thành phần trong xã hội đa văn hóa như Australia. Chủ nhật 23 tháng 11, Đức Tổng giám mục Mamberti đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Sydney và ban bí tích thêm sức cho một số bạn trẻ thuộc ca đoàn nổi tiếng của nhà thờ chính tòa. Trong bài giảng, ngài mời gọi các bạn trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức hãy trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa Giêsu trong gia đình và các môi trường khác nhau của cuộc sống. Ngày hôm sau đó, 24 tháng 11, lễ các thánh tử đạo Việt Nam, Đức Tổng giám mục Mamberti đã cử hành thánh lễ cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Australia tại nhà nguyện thánh nữ Mary McKillop. Trong những ngày kế tiếp, vị Ngoại trưởng Tòa Thánh đã nói chuyện với các giám mục Australia về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh và nghe trình bày về các sáng kiến của các giám mục nước này nhắm liên đới với các tín hữu Kitô tại Trung Đông.
Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cảnh giác chống lại sự tách biệt giữa đạo lý và thực hành đức tin. Trong diễn văn khai mạc khóa họp toàn thể của Ủy ban Thần học Quốc tế tại Vatican hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, với sự tham dự của 30 nhà thần học từ các nước trên thế giới, Đức Hồng Y Müller, cũng là Chủ tịch Ủy ban, đã phác họa vai trò của nhà thần học và của Ủy ban này, và ngài chống lại một xu hướng đang diễn ra ngày nay. Đức Hồng Y nói, mọi tách biệt giữa đạo lý và thực hành đức tin là điều phản ánh một thứ lạc giáo tinh vi về Kitô học. Nó là kết quả sự chia rẽ trong bầu nhiệm ngôi lời vĩnh cửu của Chúa Cha đã nhập thể làm người. Sự tách biệt như thế cũng là bỏ quên năng động có tính chất nhập thể trong mỗi nền thần học lành mạnh và toàn thể sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Có thể nói Chúa Kitô là nhà thần học đầu tiên về Kinh Thánh, nhà thần học tuyệt hảo. Đức Hồng Y Müller cũng nhấn mạnh cách làm việc của Ủy ban Thần học Quốc tế trong tinh thần cộng đoàn sâu xa, tôn trọng huynh đệ và tình thân hữu, có tinh thần đoàn thể cộng tác, trao đổi và đối thoại với nhau. Người ta mong đợi Ủy ban này nêu gương về việc thảo luận thần học thanh thản và xây dựng trong niềm tôn trọng đoàn sủng của huấn quyền hội thánh và với ý thức về trách nhiệm cao cả đi kèm ơn gọi làm thần học gia trong giáo hội. Tham dự khóa học hiện nay của Ủy ban Thần học Quốc tế, có 30 thần học gia, trong đó có 5 phụ nữ, được Đức Thánh Cha mới bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và với sứ mạng trợ giúp Bộ Giáo lý Đức tin trong các vấn đề cần được nghiên cứu sâu rộng.
Helsinki, chỉ trong vòng vài ngày, hơn 13.000 tín hữu Tin lành Luther Phần Lan rời bỏ giáo hội này vì vị tổng giám mục tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng phái. Hôm 1 tháng 12, Đài Phát thanh Phần Lan đưa tin, hôm 28 tháng 11 trước đó, Đức Tổng giám mục Kari Maikinen, giáo chủ Tin lành Luther Phần Lan, đã chào mừng quyết định của Quốc hội nước này công nhận các cặp đồng phái là hôn nhân. Vị Tổng giám mục này viết trên trang Facebook rằng, với tất cả con tim, tôi chia sẻ niềm vui của các cặp nam và nữ đồng phái, đồng thời tôi cảm ơn những người đã đề xướng luật và các đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu chấp thuận dự luật này. Dự luật được thông qua với 105 phiếu thuận và 92 phiếu chống. Sau những lời tuyên bố của Đức Tổng giám mục Maikinen, hơn 13.000 tín hữu Tin lành Luther đã vào mạng Internet để tuyên bố rời bỏ giáo hội này. Người ta chưa rõ trong tương lai giáo hội Tin lành Luther Phần Lan có cử hành lễ cưới cho các cặp đồng phái hay không. Mặt khác, tại Anh Quốc, số tín hữu Anh giáo xin gia nhập giáo hội Công giáo và Chính thống gia tăng sau khi giáo hội Anh giáo và Quốc hội nước này chấp thuận cho phụ nữ làm giám mục. Ví dụ, giáo phận Tây Âu thuộc quyền Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ Chính thống Constantinople cho biết có nhiều tín hữu Anh giáo xin gia nhập vào giáo phận này.
Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, phê bình báo Judaeos Aronot của Do Thái đã ngụy tạo một cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, báo này đã đăng một bài phỏng vấn gọi là của Đức Thánh Cha dài 4 trang và nói là một cuộc phỏng vấn độc quyền. Tuy nhiên, hôm 2 tháng 12 vừa qua, cha Lombardi nói với hãng tin Công giáo Đức rằng, trong thời gian gần đây, Đức Giáo Hoàng không hề dành cuộc phỏng vấn nào cho ký giả liên hệ của báo Judaeos. Những điều trình bày trong cuộc phỏng vấn là những điều rút từ những tài liệu cũ hoặc những lời tuyên bố công khai của Đức Thánh Cha trong nhiều trường hợp, ví dụ việc lên án khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan, trào lưu bài Do Thái, thẩm định vai trò của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong Thế chiến thứ hai, vấn đề mở văn khố Vatican. Theo cha Lombardi, bài phỏng vấn giả này cũng là điều hay đối với độc giả Israel, là những người không biết nhiều về Đức Giáo Hoàng Francisco.
Milano, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, là giáo phận lớn nhất ở Âu Châu, không tin là Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ cho những tín hữu Công giáo ly dị tái hôn được rước lễ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người đưa tin chiều ở Italia, số ra ngày 2 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Scola nói, tôi tin là Đức Giáo Hoàng sẽ không đi đến quyết định ấy. Làm sao chúng ta nói với những tín hữu trẻ kết hôn hôm nay rằng hôn nhân là bất khả phân ly nếu họ biết rằng dầu sao thì vẫn luôn có một lối thoát? Tôi không thấy được những lý do thích hợp của một lập trường, một đảng thì khẳng định tính chất bất khả phân ly của hôn phối như một điều ngoài vòng tranh luận, nhưng đảng khác dường như lại phủ nhận đặc tính ấy trong thực tế. Đức Tổng giám mục giáo phận Milano cũng khẳng định sự quan tâm của giáo hội đối với xã hội. Chúng tôi không thể không biểu lộ lập trường công khai. Ngày nay nguy cơ trầm trọng nhất là phá hủy sự sinh con qua việc cho phép mang thai mướn. Điều này có nghĩa là sinh ra những đứa con mồ côi của những cha mẹ vẫn còn sống.
Thrissur, các chức sắc giáo hội Công giáo và những người bênh vực nhân quyền tố giác vụ dựng đứng những lời tố giác để chính quyền bắt giam một linh mục dòng tên. Đó là cha Sosai Nayagam, 60 tuổi, hiệu trưởng Liên học viện Thánh Bergman ở thành phố Munli, bị bắt ngày 24 tháng 11 vừa qua. Cha George Uthirakulam, phó giám tỉnh dòng tên Dumka Raigani, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 1 tháng 12 vừa qua rằng, đây là một vụ có toan tính và được xếp đặt trước. Cả thiếu nữ mà người ta nói là bị linh mục sách nhiễu và hãm hiếp cũng không ký vào bản cáo trạng của cảnh sát. Thật là một điều kinh hoàng và thanh danh của cha hiệu trưởng cũng như uy tín của trường chúng tôi bị thương tổn. Cha phó giám tỉnh George cho biết một số học sinh mời cha hiệu trưởng Nayagam thảo luận một vấn đề trong lớp học và họ tố cáo cha sách nhiễu một nữ sinh 19 tuổi. Chỉ trong vòng 5 phút sau đó, ký giả của 10 kênh truyền hình đã tới trường học. Hiển nhiên là mọi sự đã được bố trí trước. Cha Nayagam bị cảnh sát bắt và đưa tới một thẩm phán ngày hôm sau đó. Cha cha bị cáo về tội hãm hiếp và quan tòa gửi vị linh mục cho cảnh sát để giam giữ trong 14 ngày. Trước đó, trong một thông cáo, cha Varghese Pali, giám tỉnh dòng tên ở địa phương, nói rằng vì cha Sosai Nayagam rất nghiêm khắc nên một số học sinh rất tức bực với cha và dựng lên vụ này để chống lại cha. Ngày hôm sau, nữ sinh cùng với thân phụ đến trụ sở cảnh sát yêu cầu chấm dứt vụ này, nhưng cảnh sát nhất định tiếp tục thủ tục để truy tố cha Nayagam. Thiếu nữ ấy cũng từ chối không ký vào đơn kiện. Cha phó giám tỉnh cho biết đang kiện lên tòa cấp cao hơn để chấm dứt vụ giam giữ bất hợp pháp này.
Mosul, một số thánh đường Kitô ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo biến thành nhà tù. Thành này bị các lực lượng thánh chiến Hồi giáo chiếm từ ngày 9 tháng 6 năm nay và trục xuất các Kitô hữu. Hôm 2 tháng 12, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật nguồn tin địa phương cho biết các tù nhân bị bịt mắt và còng tay đã bị đưa tới nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm của Giáo hội Công giáo Kande trong những ngày qua, sau khi nhà tù Badush bị bom phá hủy. Cả đan viện Thánh Giorgio của dòng Thánh Anton Hormistas thuộc Giáo hội Công giáo Kande cũng bị biến thành nơi giam giữ các nữ tù nhân. Một số người e ngại rằng tại một số nơi trong đan viện ấy, các nữ tù nhân có thể bị hãm hiếp. Tại Mosul, hôm 24 tháng 11 vừa qua, nhóm thánh chiến Hồi giáo đã đặt chất nổ gây thiệt hại nặng nề cho nữ tu viện thánh tâm của Giáo hội Kande mà họ chiếm làm căn cứ hậu cần. Cũng vì thế, các cơ sở này có thể trở thành mục tiêu cho các cuộc oanh kích của Liên minh Quốc tế chống nhà nước Hồi giáo IS.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chính việc lãng quên Thiên Chúa, chứ không phải việc vinh danh người, làm nảy sinh ra bạo lực. Vì thế, các tín hữu Kitô và Hồi giáo cần cùng nhau dấn thân cho tình liên đới, hòa bình và công lý, và mọi chính quyền phải bảo đảm cho các công dân và cộng đồng tôn giáo sự tự do phụng tự thực sự. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha mới viếng thăm một vụ Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày cuối tuần vừa qua. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu các cảm tưởng và kinh nghiệm trong chuyến công du mục vụ. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta duyệt lại các chặng hành hương mà tôi đã đi từ thứ Sáu cho tới Chúa Nhật vừa qua. Như tôi đã xin anh chị em chuẩn bị và đồng hành với nó bằng lời cầu nguyện, giờ đây tôi xin anh chị em cùng tôi cảm tạ Chúa vì việc thực hiện nó và để cho nó sinh hoa trái của cuộc đối thoại với các anh em chính thống cũng như với các anh em Hồi giáo, cũng như cho con đường hòa bình giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Tôn giáo, cũng như các giới chức chính quyền khác đã tiếp đón Ngài với lòng kính trọng và bảo đảm cho chuyến viếng thăm diễn ra trong trật tự. Ngài cũng cảm ơn các giám mục của Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ vì sự dấn thân của các vị, cũng như Đức Thượng phụ Bartolomaios I vì sự tiếp đón thân tình. Chân Phước Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II đã viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Thánh Gioan 23 từng là khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, từ trời đã che chở chuyến hành hương của tôi diễn ra 8 năm sau chuyến viếng thăm của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Biển Đức 16. Vùng đất này thân thương đối với mọi Kitô hữu, đặc biệt vì đã là nơi tông đồ Phaolô chào đời và là nơi triệu tập 7 công đồng, và vì sự hiện diện của nhà Đức Maria gần Efeso.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kể lại diễn tiến các ngày viếng thăm. Trong ngày đầu tiên, Ngài đã thăm lăng của ông Ataturk và gặp gỡ chính quyền Thổ. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng hiến pháp khẳng định tính chất đời của nhà nước. Ám chỉ tình trạng bạo lực do các lực lượng Hồi cực đoan gây ra đó đây trên thế giới, Đức Thánh Cha khẳng định.
L'oblio di Dio e non la sua glorificazione a generare violenza. Per questo ho insistito sulla importanza che cristiani e musulmani si impegnino insieme per la solidarietà, per la pace e la giustizia.
Chính sự lãng quên Thiên Chúa chứ không phải việc vinh danh người làm nảy sinh ra bạo lực. Vì thế tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng các tín hữu Kitô và Hồi giáo phải cùng nhau dấn thân cho tình liên đới, hòa bình và công lý, và khẳng định rằng mọi chính quyền phải bảo đảm cho các công dân quyền tự do tôn giáo thực sự. Trong ngày thứ hai, tôi đã viếng thăm vài nơi biểu tượng của các tôn giáo khác nhau hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã làm điều này và cảm nhận được trong tim lời khẩn cầu Chúa là Thiên Chúa Trời Đất, là Cha thương xót của toàn nhân loại. Trọng tâm ngày viếng thăm là buổi cử hành thánh thể trong nhà thờ chính tòa, với sự tham dự của các chủ chăn và tín hữu của nhiều nghi lễ công giáo hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tham dự cũng đã có Đức Thượng Phụ Đại Kết, đại diện Đức Thượng Phụ Apostolico, Tổng Giám mục Chính thống Siro và các giới chức tin lành. Chúng tôi đã cùng nhau khẩn nài Chúa Thánh Thần là đấng ban sự hiệp nhất cho giáo hội, hiệp nhất trong đức tin, đức mến và hiệp nhất trong sự kết hợp chặt chẽ nội tâm. Trong sự phong phú của các truyền thống và cơ cấu của mình, dân Chúa được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong thái độ liên lỉ, cởi mở, ngoan ngoãn và vâng phục. Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, Đức Thánh Cha nói, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, lễ Thánh Andre Tông Đồ đã cống hiến bối cảnh lý tưởng cho việc củng cố các liên hệ huynh đệ giữa giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô và Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinopoli theo truyền thống, là giáo hội do Thánh Andre em của Simon Phêrô thành lập. Đức Thánh Cha cho biết như sau:
Ho rinnovato con sua santità Bartolomeo I l'impegno reciproco a proseguire sulla strada verso il ristabilimento della piena comunione tra i cattolici e ortodossi.
Tôi đã cùng với Đức Thượng Phụ canh tân dấn thân tiếp tục theo đuổi con đường tiến tới việc thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu công giáo và chính thống. Chúng tôi đã cùng nhau ký một tuyên ngôn chung chặng cuối của con đường này. Đặc biệt ý nghĩa là hành động này đã xảy ra vào cuối buổi cử hành trọng thể phụng vụ lễ Thánh Andre mà tôi đã tham dự với niềm vui lớn, và nó đã được theo sau bởi phép lành của Đức Thượng Phụ Constantinopoli và Giám mục Roma. Thật thế, lời cầu nguyện là nền tảng cho mọi cuộc đối thoại đại kết phong phú dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cuộc gặp gỡ cuối cùng là với nhóm các bạn trẻ tị nạn được các tu sĩ Salesian tiếp đón. Thật là điều rất quan trọng đối với tôi, việc gặp gỡ vài người tị nạn Trung Đông để bày tỏ sự gần gũi của tôi và của giáo hội, cũng như để nhấn mạnh giá trị của sự tiếp đón mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất dấn thân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các người di cư và tị nạn và để xóa bỏ các lý do gây ra thảm cảnh đau đớn này. Anh chị em thân mến, xin Thiên Chúa toàn năng và đầy lòng thương xót tiếp tục che chở dân nước và giới chức lãnh đạo chính trị và tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Ước chi họ có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình để Thổ Nhĩ Kỳ có thể diễn tả một nơi của sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy cầu nguyện để qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Thánh Thần khiến cho chuyến công du này được phong phú và tạo thuận tiện cho lòng hăng say truyền giáo, để trong sự tôn trọng và đối thoại huynh đệ, loan báo cho tất cả mọi dân tộc rằng Chúa Giêsu là sự thật, hòa bình và tình yêu.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ, các nước Âu Châu, cũng như từ Malaysia, Nigeria, Argentina, Mexico, Paraguay, Bolivia và Chile. Ngài đặc biệt chào các thành viên phong trào truyền giáo Phi Châu do các giám mục hai giáo phận Piacenza, Bobbio và Moroto hướng dẫn. Các tham dự viên đại hội gia đình, các người tổ chức hang đá lưu động vùng Pavulo. Ngài cầu mong mùa vọng là thời gian thuận tiện giúp mọi người chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và dấn thân canh tân lòng gắn bó với Chúa Kitô và liên đới với các anh chị em túng thiếu. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc cho mọi người biết hôm qua giáo hội kính nhớ Thánh Francisco Xavier. Đức Thánh Cha cầu mong Thánh Nhân giúp các bạn trẻ nghiêm chỉnh sống đức tin, các người đau yếu tin tưởng nơi sự trợ lực của Chúa Kitô trong những lúc khổ đau, và các đôi tân hôn biết tận hiến cho nhau trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et in nunque tuscui in seculum.
Et per nostrum in nomine Domini.
Qui fece in credum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại chứng từ về cuộc hành hương lộ đức giúp giới trẻ lớn lên trong đức tin Công giáo.
Tháng 7 năm ngoái 2013, 490 bạn trẻ tuổi từ 15 đến 17 đã tham dự cuộc hành hương lộ đức do giáo phận Angers ở miền Trung Tây nước Pháp tổ chức. Xin nhận lời cho bà Odin Buxeling, nữ giáo dân phụ trách một vụ giới trẻ của giáo phận, nói về thành quả thiêng liêng của cuộc hành hương đối với các bạn trẻ. Sở dĩ cuộc hành hương quy tụ được đông đảo giới trẻ tham dự trước hết là nhờ hoạt động tích cực của từng văn phòng mục vụ giới trẻ của mỗi giáo hạt. Chính các văn phòng này huy động, mời gọi và thành lập cuộc hành hương của mình. Như vậy, ròng rã suốt trong một năm đã có khoảng hơn 100 người hăng say cộng tác. Trong số này có khoảng 40 người, gồm giáo dân đang thi hành sứ vụ, các nhân viên thiện nguyện và linh mục. Chúng tôi vạch thảo chương trình hành hương, chúng tôi chia thành nhóm để dễ dàng hoạt động, và sau cùng, chúng tôi mời các bạn trẻ ghi danh tham dự. Tôi tin rằng sức mạnh của cuộc hành hương chính là sự kiện mời gọi các bạn trẻ từ những người sống gần họ và cùng chia sẻ với họ cuộc sống thường nhật. Về phía giới trẻ thì có thể nói rằng lý do ghi danh của họ trước tiên đến từ sự quyến rũ của bạn bè và vì tất cả những gì họ trải qua trong năm học. Nói đúng ra, họ không đi hành hương lộ đức cho bằng đi cắm trại tại lộ đức với bạn bè. Đa số họ không biết thánh nữ Bernadette là ai. Khi ra đi, họ chỉ mang theo các ý chỉ cầu nguyện do cha mẹ ủy thác để họ đọc lên trước hang đá Đức Mẹ lộ đức. Có thế thôi, chính chúng tôi có nhiệm vụ giúp các bạn trẻ khám phá ra lộ đức và hiểu rõ ý nghĩa cuộc hành hương lộ đức. Khi đặt chân đến lộ đức rồi, dĩ nhiên là các bạn trẻ, như mỗi người trong chúng ta, đều cảm thấy xúc động sâu xa trước sự hiện diện đông đảo của các bệnh nhân. Họ có dịp đụng chạm thật gần đến thế giới của bệnh tật và khổ đau, đặc biệt là khung cảnh về đêm trước hang đá lộ đức. Có rất nhiều tín hữu hành hương lặng lẽ cầu nguyện thật lâu trước hang đá lộ đức, rồi các bạn trẻ hiểu rõ cuộc đời thánh nữ Bernadette. Bà Odin Buxelin nói tiếp, trong các lần hành hương lộ đức, đã có rất nhiều bạn trẻ ghi đậm nơi chúng tôi những cảm tưởng sâu xa. Tôi chỉ xin đơn cử trường hợp của một bạn trẻ tên Paulo. Bạn trẻ Paulo đã tìm cách tự tử trong chuyến hành hương lộ đức cách đây 7 năm. Thật là biến cố hú hồn, gây náo động cho nhóm với chuyện cấp cứu, và Paulo thoát chết. Sau đó, Paulo đã trở lại hành hương lộ đức nhiều lần. Chàng trai cũng đến cầu nguyện tại cộng đoàn đại kết TG nữa. Hiện nay thì Paulo vui vẻ, khỏe mạnh và có cuộc sống bình thường. Điều mà bạn trẻ Phaolô khám phá tại Lỗi Đức chính là tình huynh đệ, sự lắng nghe, việc sẵn sàng tiếp nhận sự khác biệt, lòng tha thứ, tinh thần cùng thái độ cầu nguyện và sau cùng là sự sống. Sau khi tham gia các cuộc hành hương Lỗi Đức do giáo phận tổ chức, nhiều bạn trẻ trở thành người phụ trách các nhóm hành hương, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Sau 9 năm làm người phụ trách một vụ giới trẻ của giáo phận Angers, tôi có thể khẳng định rằng các bạn trẻ sống rất tốt. Có đến 95% bạn trẻ tỏ ra thật hạnh phúc. Điều quan trọng là chúng ta phải có những người lớn dám lãnh trách nhiệm đồng hành với người trẻ. Các bạn trẻ cần được hướng dẫn, cần được khích lệ, cần nhìn thấy trước mắt những tấm gương sống động. Đối với tôi thì sứ vụ hoạt động tông đồ cảnh giới trẻ là một trong những sứ vụ đẹp nhất mà người ta có thể sống trong giáo hội công giáo. Bởi vì mỗi ngày chúng tôi gặp những bạn trẻ sẽ làm thành giáo hội tương lai. Chúng tôi chứng kiến cảnh các bạn trẻ lớn lên, khám phá ra việc cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa và hăng hái tiến bước trong việc dấn thân. Đối với tôi thì thật là tuyệt đẹp. Tôi không mong mỏi chờ đợi điều gì khác. Đọc Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù gian, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuận đỡ. Bạn không sợ cảnh hải hùng đêm vắng, hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỷ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùng thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này nói về Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi.
Các bạn thân mến, cả thế hệ dân Do Thái được giải thoát khỏi Ai Cập, không ai được vào đất hứa vì kém niềm tin. Họ đã chẳng vượt qua được cuộc thanh lọc và tuyển lựa của Thiên Chúa nơi hoang mạc. May mắn thay, Thiên Chúa vẫn cho dân một cơ may khi Ngài đã gầy dựng một nhóm nhỏ là con cháu của thế hệ kém tin. Để rồi từ hạt mầm số sót nhỏ bé này, dân đã trở nên hùng mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng và đủ sức chinh chiến với các dân ngoại bang, hầu dành cho kỳ được phần đất mà Thiên Chúa đã tặng ban cho họ. Với sự nâng đỡ của Thiên Chúa, dân dần chiếm lĩnh được nhiều vùng đất và bắt đầu xây dựng một quốc gia cho riêng mình. Tiếp thay, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Gen bội phản và kém tin từ thế hệ trước của dân Do Thái đã lây truyền cho thế hệ sau. Có cuộc sống an cư lạc nghiệp, dân bắt đầu phản bội Thiên Chúa. Họ thờ các thần và ngẫu tượng của dân ngoại sống xung quanh. Thiên Chúa đã không ngừng gửi các ngôn sứ đến để kêu gọi dân hoán cải. Tuy nhiên, con tim và cõi lòng họ đã ra chai đá, nên họ cứ tiến bước trên đường nẻo gian tà. Điều gì đến đã phải đến, dân đã phải nhận lãnh hậu quả hết sức nặng nề vì phản bội giao ước. Họ bị ngoại bang tấn công và thất thủ, nước mất nhà tan và toàn dân phải đi lưu đày biệt xứ. Chính khi lâm vào hoàn cảnh bỉ cực ấy, họ mới bắt đầu trân quý về thời Thái Lai ngày nào. Tất cả cũng chỉ vì dân ưa thích sống trong bóng tối hơn ánh sáng, ưa thích đường nẻo gian tà hơn lối đi công chính. Thời gian họ lưu đày nơi đất khách quê người là thời gian của nước mắt, ăn năn và hối lỗi. Thiên Chúa là đấng hay mũi lòng, nên khi dân thật lòng thống hối, Ngài không thể không ra tay trợ giúp. Dân đã được hồi hương để tái thiết đất nước và gây dựng cuộc sống mới. Như thế, Thiên Chúa chẳng bao giờ rời mắt khỏi dân. Thấy họ lâm vào hoàn cảnh hoạn nạn, Ngài chẳng thể nào làm ngơ được. Ngay từ khi Adam và Eva bội phản, Thiên Chúa đã hứa sẽ cứu chuộc con người khỏi sự đọa đày của tội lỗi và sự dữ bằng cách gây dựng một dòng giống mới bao gồm những con người có lòng tin. Khi con dân của Ngài phải nô lệ ở Ai Cập, Ngài đã rũ lòng thương để giải thoát họ khỏi cảnh tôi đòi. Thiên Chúa đã luôn ấp ủ dân như gà mẹ ủ ấp gà con dưới đôi cánh tình yêu và quyền năng của Ngài. Dù dân cư xử với Thiên Chúa tệ hại đến thế nào, có bội phản Ngài đến mấy đi nữa, Ngài không bao giờ từ bỏ dân. Ngài luôn đồng hành với dân và sẵn sàng ra tay cứu giúp những lúc hoạn nạn và gian truân. Các bạn thân mến, ắt hẳn các bạn cũng có kinh nghiệm này. Mỗi khi ta lâm vào hoàn cảnh hoạn nạn và nguy nan, thường sẽ có một bàn tay chìa ra để nâng đỡ ta dậy. Chẳng bao giờ ta lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng như đêm tối mà không nhìn thấy chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. Khó khăn, gian truân và thử thách thì ai cũng đã trải qua, nhưng chúng ta không hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Luôn luôn có một chút hy vọng vụt lóe lên giữa sự u ám và ảm đạm của buồn chán và thất vọng. Dường như có một thế lực vô hình nào đấy không để ta phải thất vọng, nhưng bắt ta phải hy vọng luôn. Cứ như sau cơn mưa trời lại bừng sáng, đêm đông lạnh lẽo và chết chóc sẽ qua đi để nhường chỗ cho nắng xuân ấm áp và tràn đầy sức sống. Thế lực vô hình ấy chính là Thiên Chúa, đấng luôn bảo vệ và gìn giữ ta. Như dân Do Thái, Thiên Chúa đã viếng thăm và giải thoát họ khỏi kiếp lưu đày và cho họ được hồi hương trở về đất hứa. Thế nhưng, ngay tại quê hương họ vẫn tiếp tục bị các đế quốc đô hộ. Do đó, tâm tình chờ mong được giải thoát nay vẫn tiếp tục hướng tới ngày của đấng Messiah, đến ngày con Thiên Chúa nhập thể làm người. Khi ông Simeon được bồng ẩm hài nhi Giêsu trên tay đã thốt lên: "Giờ đây lạy Chúa, xin thả tôi tớ người về, chiếu theo lời người trong bình an, bởi chưng mắt tôi đã thấy ơn người cứu độ." Trong thời cựu ước, Thiên Chúa luôn sử dụng những trung gian như ngôn sứ hay các thủ lãnh để giải thoát dân khỏi hoàn cảnh cùng cực. Tuy nhiên, dân đã chẳng mấy tin vào Thiên Chúa như là đấng hằng cứu chuộc. Vì thế, Thiên Chúa muốn gửi chính ngôi hai xuống thế làm người, với hy vọng con người sẽ tin tưởng vào Thiên Chúa cứu chuộc. Thiên Chúa quả là đấng hết mực yêu thương, Ngài chậm giận và rất giàu tình thương. Bao lần dân bất trung và bội phản, chẳng đặng đừng Thiên Chúa mới phải cho dân nếm đòn đau. Giận thì giận, nhưng Thiên Chúa giận là vì thương. Cho dù con người có sống tội lỗi thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần họ tỏ lòng ăn năn và cầu khẩn Ngài những khi gặp thử thách gian truân, thì Thiên Chúa vẫn sẽ luôn ra tay tế độ. Vì đối với con người, Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa cứu độ.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con
vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hôn thơ tắm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối tiên giạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, sau vời tình cha con hát ca muôn đời chắc ngờ. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát cao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đồ muốn phúc ân tràn lan, và luôn đỡ nâng bùi an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững, là chân thiện mỹ thâm sâu để con kiếm tìm ngày đêm. Hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi Ngài. Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa, hồn con vui thương chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đôi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa thương trần gian. Tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa, ngàn năm ghi dấu một Giêsu chết treo khổ giá. Tình trời mở lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi, trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối tiên giạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, sau vời tình cha con hát ca muôn đời chắc ngờ. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, sau vời tình cha con hát ca muôn đời chắc ngờ. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, sau vời tình cha con hát ca muôn đời chắc ngờ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong những ngày từ 21 đến 28 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã viếng thăm Australia theo lời mời của chính phủ và Hội đồng giám mục nước này. Vatican, Đức Hồng Egerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cảnh giác chống lại sự tách biệt giữa đạo lý và thực hành đức tin. Mosul, một số thánh đường Kitô ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo biến thành nhà tù. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Thank you.